นโมเป็นของกระดาษจะได้ในแผ่นแผ่นดินที่จะนำซื้อนะครับนโมบัดตรงเด็ดแต่ตรงเด็ดนะนะครับกระดาษชิ้นนี้ถึงแต่จะเจ็บปวดที่ตรงนี้จะประแจประแจทำไมที่การที่ตกปลาในทิ้งอันละเทียบเท่าเป็นบาทเงินของตัดเด็ดตัดจึงตาจันจึงวันแอนโซบันเป็นบาทHôm qua chúng tôi đang nói về vấn đề chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về hai cái từ đó của các văn kinh này. Chúng ta thấy là Thánh Nữ nói với cô Bạch Tỷ Vương là mẹ của cô ấy lúc còn sống ở đời gồm mê tín, tà đạo và tinh kê tham bạc.Cho nên là chúng tôi đã đang đặt về câu chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đã nói về mê tín. Mê tức là mê mờ, là không hiểu rõ như thật, đã gọi là mê. Có niềm tin đấy, nhưng mà tin theo con đường là mê lầm, chấp chưởng và thiên tà. Cho nên là càng tin theo cái điều đó thì chúng ta biết là càng dẫn chúng ta đi xa với chính xác.Và đi xa với con đường giải thoát đáng ngộ hơn. Chúng ta giống như trong kinh Đức Phật, cái nhà hàng Đức Phật lấy một cái ví dụ, kẻ mà mê tín tà đạo chẳng khác gì giống như con trâu, con bò đang bị cái người lái buôn nó dắt đến lò mổ. Và mỗi một bước chân tiến đến gần thì đồng nghĩa là mạng của con trâu, con bò, con vật đó là gì? Sao đây?Các quý vị, mỗi bước chân nó tiến đến cái lò mổ thì mạng của nó đồng thời cũng là rút ngắn đi một bước chân, khoảng một thời gian khoảng một bước chân của nó rút đi luôn. Đức Phật lấy cái ví dụ người mà mê tín tà đạo như thế, có niềm tin đấy nhưng mà do là mê mờ, không nhận ra đâu là thật, đâu là giả.Đâu là chính đạo, đâu là tà đạo. Cho nên cứ cái gì là thấy là thấy là tôn giáo là theo, cứ cái gì gọi là tôn giáo là nghĩ là điều tốt hết, cứ cái gì có ai cũng gọi là tôn giáo điều tốt hết, hay là thậm chí là cứ cái gì gọi là cứ đâu có chùa gọi là có sư gì gọi là tốt hết. Và chúng ta theo một thời gian gặp cái gì mà nó lừa đảo, nó giả danh nhéHình tướng thì là sư, kể cả các cửa Phật, hình tướng là sư. Nhưng mà cái hành động của nó là hành động tà. Nó lợi dụng cửa Phật để nó hành tà pháp. Chúng ta đến một thời gian, chúng ta cứ là đây là sư, chắc chắn là đây là chùa rồi. Chùa thì đương nhiên rồi, chúng ta là chùa cửa Phật. Có tranh ảnh cửa Phật, đầy ra chùa đương nhiên rồi. Và với sư nữa, sư cũng cạo tóc mặc áo cà sa. Hình tướng là đệ tử Phật thì đương nhiên rồi.Nhưng một thời gian sau, chúng ta mới nhận ra hoặc không nhận ra thì càng khổ. Nhận ra thì chúng ta còn sống thoát ra được, không nhận ra thì chúng ta càng khổ. Bây giờ chúng ta thấy chưa theo tà đạo có nhiều không? Khá nhiều. Ở ngay Việt Nam chúng ta bây giờ có sư theo tà đạo khá nhiều. Theo tà đạo là sao? Chúng ta cứ xem ngay cái bức quy Tam Bảo thôi, chúng ta đã phát nguyện với Tam Bảo thế nào nhỉ?Để tưởng con tên là quy Phật rồi, nguyện trọn đời làm sao? Không quy y hung thần quỷ vật. Để tưởng con tên là pháp danh là quy Pháp rồi, nguyện trọn đời không quy y tà ma ngoại đạo. Để tưởng con tên là pháp danh là quy y tăng rồi, nguyện trọn đời không quy y khẩu nhiễu ác ác cảnhđó đấy là cái lời phát nguyện tăng quy của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có khá nhiều những việc liên quan đến nhảy đồng nhảy cốt, có đúng không? Có không? Sư cho nhảy đồng nhảy cốt ở tại cái chùa nhà mình vì để làm gì đấy? Để làm cái gì? Cái gì cái này là cái gì? Tiền. Vì đồng tiền họ biết là gì? Sai với các thủ Phật.Nếu họ sẵn sàng nhiều tiền, họ cho ông thầy đồng thầy 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 cốt đó nhảy đồng Phật trên nhảy ngay tại ngôi chùa của mình trụ trì. Thế rồi nhưng mà ta đến mức thầm tệ kia chưa, mức thầm tệ nữa là sư cũng đi nhảy đồng luôn. Các vị thấy sư nhảy đồng bên này kia có không? Có. Ở miền Bắc chúng ta nó phải tên một cái, ở miền Nam thì sư đi nhảy đồng ít hơn. Miền Bắc thì chúng ta thì cái tạo mẫu rất khác ở miền Bắc, cho nên bây giờ đồng bóng miền Bắc là rất nhiều, cho nên sư đi nhảy đồng thì cũng không phải chứ. Thậm chí mấy năm trước tôi nghe cái tin là tôi biết là có cái hòa thượng rồi mà vẫn đi nhảy đồng, vẫn đi nhảy đồng. Thậm chí lên hòa thượng vẫn đi nhảy đồng. Thế các bạn từng hỏi rằng á, thế tại sao hòa thượng vẫn đi nhảy đồng thôi, vẫn đi hầu đồng? Thế tôi muốn bảo là tôi một năm mà không đi hầu được hai tuần, đầu năm đấy thì cuối năm đấy là các ngày tơ thiệt hạt, cho nên là tôi một năm tôi ít nhất phải được hai lần. Như vậy là gì? Tức là quy Phật rồi nhưng mà phản lại cái lời thầy của mình, đó là mình không quy y hung thần của Phật. Quy tức là nương theo nó, quay về nương theo nó. Đấy, cho nên là đấy, chúng ta mà đạt Phật như ông thầy như thế thì chúng ta càng theo thì chúng ta càng mê, càng mê. Càng theo thì càng đi xa rời với chính pháp của Phật. Càng theo thì càng xa rời với ngôi nhà bảo sở, ngôi nhà niết bàn mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Vậy gọi là chính văn sinh là sao rồi? Tôi như vậy thì gọi là chính văn sinh sao rồi? Cho nên tôi sĩ Lý Bình Nam là thầy của Hòa Thượng Triển Lão Thị Thông, các ngài mới nói là thời mặt pháp này ngàn người được Phật mới có được một hai người văn sinh. Lý ở đâu? Xét ra từ đó chúng ta thấy ở ngay ở đất nước Việt Nam chúng ta xem ngay trong đạo tràng này thôi, không cần biết tính gì đâu xa. Chúng ta là người niệm Phật nhé, tu tịnh độ nhé, phát nguyện cầu xin tịnh độ nhé. Nên thì hỏi được mấy người trong đây chúng ta được có niềm tin sâu sắc và phát môn tịnh độ. Thế nào niềm tin sâu sắc và mong phát môn tịnh độ? Có nghĩa là tin sâu nguyện thiết một lòng tìm hiểu cái hiểu Đức Phật A Di Đà, không để cho tâm bị phá triển. Ai có nói pháp môn nào hay chúng ta cũng để cũng cảm ơn và xá họ mà thôi, xá chào và cảm ơn đã dạy cho chúng ta một pháp môn hay. Và nói với họ rằng nếu có còn có nói thì nói với họ rằng cảm ơn ông ấy, cảm ơn bà, cảm ơn anh, cảm ơn chị ấy, cảm ơn thầy. Con đã gì? Và tôi đã chọn được một pháp môn tu tập vừa với căn cơ của tôi rồi. Và Nam Mô A Di Đà Phật cầu xin thế phương cực lạc thế giới. Cứ như vậy mà hành trì. Hành trì đấy gọi là tin sâu. Đấy gọi là tin sâu, gọi là chân tín. Có người họ đến họ bảo rằng á, làm gì có thế phương cực lạc thế giới. Hòa thượng đấy, hòa thượng nào, hòa thượng kia, tiến sĩ, hòa thượng nào, tiến sĩ, hòa thượng kia bảo như thế. Nhưng chúng ta tin là gì? Chúng ta tin Phật hơn là tin ông tiến sĩ họ được mở, tin ông tiến sĩ thần thoại kia, đúng không? Đó gọi là niềm tin chân chính. Và có người bảo rằng là tôi nghiên cứu đấy thì hòa thượng tiến sĩ này, thần thoại tiến sĩ kia nói rằng là bộ kinh A Di Đà, bộ kinh vô lượng thọ là không phải do Phật nói mà do tổ sư Ấn Độ của Trung Quốc nói. Thì chúng ta xét lại ông tiến sĩ họ, ông tiến sĩ kia có thể tuổi hơn chúng ta có vài năm thôi, vài chục năm, hai chục năm là cùng thôi, mà còn là các pháp môn mà tình độ chúng ta đang theo á, là ít nhất được phát triển thành pháp môn tình độ là từ thế kỷ thứ cuối thứ hai đầu thứ ba sau công nguyên, do là đại sư Tuệ Viễn, đại sư Tuệ Viễn là người sáng lập ra pháp môn tình độ. Ngài dựa vào ba bộ kinh là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ để thành lập lên một cái tông phái chuyên tu tịnh độ, đó là tông phái tịnh độ của chúng ta. Như vậy thì tính đến nay từ thế kỷ thứ hai, cuối thứ hai đầu thứ ba đến đây ta tìm biết là mấy nghìn năm rồi, mấy nghìn năm, một nghìn mấy trăm, 1800 năm nay. mà cái vị thượng tọa ấy, hòa thượng tiến sĩ bằng tiến sĩ kia năm nay giỏi lắm, cũng chỉ khoảng độ tầm trăm tuổi thôi, bao nhiêu có đúng không? Hoặc là hơn trăm tuổi thì vị đó chắc được nhập diệt rồi, cũng hơn trăm tuổi là cùng đó. Rồi chúng ta lại xét lại nữa, pháp môn tịnh độ, nếu mà không phải là một cái pháp môn thật sự là để cho chúng sinh thì chúng ta biết làm gì mà có chuyện nó tồn tại được gần 2000 năm nay kể từ khi được thành lập thành tông phái. Còn kinh điển thì chắc chắn từ thời Đức Phật tuyên thuyết rồi, nhưng thành lập tông phái là tuyên thuyết từ cuối thế kỷ 2 đầu thế kỷ 3 sau Công Nguyên. Và chúng ta biết rằng đọc sách, nghe giảng, thấy rất nhiều các vị tổ sư tu theo tịnh độ tự do tự tại các pháp phát sinh, thậm chí có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, có người nằm theo thế các đường mà đi, mà đặc biệt là có những vị có vị tổ sư trong 113 vị tổ sư ở Trung Quốc, có vị tổ sư rồi ngài hỏi đệ tử rằng á, có thấy ai ngồi đi chưa? Đệ tử bảo có, nhiều người ngồi đi rồi, có người nào đứng đi chưa, và có người đứng đi rồi, và có người nào trồng cây chuối đi chưa, và có người trồng cây chuối đi rồi, và có người ở trên cây đi xuống và đi chưa, và chưa thấy. Thế là ngài trèo lên cây, ngài lao đầu xuống, lao đầu xuống thì không phải là tự tử các cái gì, có người kiểu đi tự do tự tại như thế, mà đi lao đầu xuống cái đầu vừa cắm chạm cái đất một cái thì thân thể này có đổ không? Không đổ, thân thể ngài nó đứng lộn đầu xuống, phải còn đứng yên như thế, đứng yên như vậy. Và chúng ta thấy các ngài tự do tự tại ra đi như thế, biểu diễn cho chúng ta các ngài chân tu đắc đạo tự tại bản thân, biểu diễn cho chúng ta thấy là muốn đi không nào thì đi. Và đặc biệt chúng ta mới đây là chàng chúng ta chắc xem rồi, xem một cái vị đại lão hòa thượng Phật giáo Trung Hoa vừa vãng sinh cách đây 1-2 năm về trước, 112 tuổi đúng không? Đại lão hòa thượng gì nhỉ? Có ai nhớ không? Nghe gì? Nghe gì nhỉ? Hải Hiền, đúng rồi, đại lão hòa thượng Hải Hiền. Đại lão hòa thượng Thích Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh. 112 tuổi ngày nó trèo nó tiếp trên cái ngọn cây của cây hồng như trứng gà cao bằng cái nóc nhà chúng ta này này, để hái cái quả trứng gà đó để cho ở Việt Nam chúng ta có quả trứng gà. Rất thực tế nó rất là một loại hồng đấy, một loại hồng như là hồng trứng gà. Ngày xưa thì mọi người rất thích ăn, nhưng bây giờ những trẻ con nó không biết ăn nữa, thì nó nhiều và nó quả quá rồi. 112 tuổi vẫn còn nó trèo lên trên chỉ cái ngọn cây hồng để hái cái quả hồng đó để tặng cho Phật tử trước khi ra đi. Ngày mai ra đi, ngày hôm nay ngài còn đi thăm các đạo tràng nơi ngài tu tập ngày xưa, rồi về ngài còn dọn dẹp đường xá, nhà cửa dọn dẹp những cái cây ngô phơi ở ngoài đường, ngoài chùa ngài dọn dẹp đường. Mọi người hỏi là sao ngài không nghỉ, bảo rằng đây tôi đang dọn đường để chuẩn bị ngày mai để đi xa. Nhưng mọi người các đệ tử cũng thấy hòa thượng không khỏe, dân tình Phật tử với hòa thượng không phải, cứ tưởng hòa thượng đi thăm ở đâu thì hòa thượng mới đi chơi về, hòa thượng tưởng hòa thượng đi chơi đâu thì nên dọn đường mấy hôm nữa sợ nó mưa bẩn đường. Rồi đến tối là cái ngày tụng kinh đến khuya, đệ tử và bạn nghĩ lần này ngày tụng kinh đến khuya 2-3 giờ sáng vẫn nghe tiếng ngõ ngày tụng kinh cốc cốc trong phòng. Sáng giờ 7-8 giờ chưa thấy ngày dậy, gõ cửa chưa thấy đâu, mở cửa ra thì thấy thì quần áo chăn màn ngài gập thật phẳng phiu để thành một góc, và ngài nằm mới thấy các tường ra đi một cái gì nhẹ nhàng, thân hình vẫn thì tươi cười, miệng vẫn cười, mắt hơi khép lại và môi hơi nở nụ cười, nằm mới thấy các tường mà ra đi. Biết trước đấy là biết trước bây giờ mà đi hết, còn ngày mai sẽ đi xa. Ngài dọn cây ngô dọn đường, người ta hỏi là tại sao hòa thượng không nghỉ, nghỉ ngơi để cho các đệ tử làm, cho chúng con làm. Ngài bảo thôi mai tôi có việc phải đi ra, cho nên là hôm nay thì dọn mốt. Cái đi xa của Ngài không phải là đi chơi, mà đi xa của Ngài là gì? Tức là xa với cái thế giới, xa bà ấy độ này, để về thì về dưới A Di Đà Phật, về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về lên trình độ. Đấy, chúng ta thấy nếu không phải là một chân tu mà Ngài không biết nghe các quý vị nhé, chúng ta đặc biệt là hòa thượng này không biết học, không biết biết, vì ngày xưa này sinh hoạt thời chiến tranh, cho nên ở Trung Quốc cái thời đó chiến tranh, cho nên là Ngài xuất gia rồi đấy, nhưng mà nó bắt Ngài về hàng tục trong cái đời cải cách văn hóa của Trung Quốc, nó bắt Ngài hàng tục về để gì, để đi làm nông dân, để đi làm công nhân, và Ngài cũng về đi làm công nhân, làm công nhân, nhưng mà Ngài thì đầu thì để tóc mọc cả, nhưng mà tâm của Ngài vẫn là người xuất gia, làm công nhân nhưng mà vẫn cứ một câu niệm A Di Đà Phật, vẫn cứ suốt đời như vậy. Nhưng sau này khi mà Trung Quốc giải phóng rồi ấy, thì thống nhất hòa bình rồi, thì Ngài được Ngài đến chùa để xuất gia trở lại. Nhưng xuất gia trở lại thì người tuổi trẻ không được học, cho nên Ngài không biết đọc, mà không biết đọc thì không biết con cái gì, nên không biết biết luôn, không biết đọc, không biết viết. Cả cuộc đời của Ngài chỉ có một câu hồng danh A Di Đà Phật, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, chỉ có một câu hồng danh A Di Đà Phật thôi. Không biết đọc thì không đọc, không biết viết, không biết đọc thì không đọc kinh đâu. Ngài nhìn vào kinh này Ngài bắt đầu đọc không? Không, không đọc được kinh. Vậy Ngài tu như thế nào? Chỉ có một lòng là tin sâu, tin vào lời thầy mình nói. Ngày xưa Ngài mới xuất ra, Ngài cầu đạt với thầy, sư phụ dành cho Ngài một pháp môn duy nhất, đó là gì? A Di Đà Phật. Chỉ một câu A Di Đà Phật, tin cho sâu, đừng bao giờ đổi lòng, nguyện cho thiết, nguyện đời này kiếp này chỉ có về Tây Phương, không có đi đâu. Đó là nguyện thiết. Hành cho chuyên cứ là một câu niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, cứ như thế. Niệm cho chuyên, gọi là hành cho chuyên, tức là niệm cho chuyên một câu hồng danh đó. Và việc làm Ngài làm, chúng ta thấy Ngài có đi hồng tháp không? Không, Ngài ít khi đi hồng tháp, ít khi lên lần tháp, vì Ngài không biết đọc biết viết, cho nên cái vốn chữ nghĩa của Ngài rất ít. Ai có duyên đến với Ngài, Ngài cũng khuyên phương niệm A Di Đà Phật, thế thôi. Và cả đời của Ngài ấy chỉ có đi làm gì, các người nhớ, chỉ có đi làm nước, đi làm ruộng. Cày sâu cốc bóng lấy ngô khoai sắn để phát ra dân nghèo. Đấy, không phải là cày ngô khoai sắn, cày cấy ngô khoai sắn để dành tiền để tiết kiệm đâu các quý vị, để phát cho dân nghèo. Vì khi đó dân Trung Quốc thì cũng đói như dân Việt Nam chúng ta cái năm 45 rồi, họ cũng đói như chúng ta cái năm 45, năm 80, 81. Dân tỉnh nó cũng đói, thậm chí còn đói hơn như thế. Đã chiến tranh thì ở đâu cũng như vậy. Nên chúng ta biết là một vị hòa thượng có thể nói là một vị Bồ Tát, hóa thân của một Bồ Tát, thì hiện nay trên cõi đời này chúng ta thấy là tùy theo chúng sinh lúc đó nó đói kéo, thì Ngài không là tạo tràng để hoàn pháp giảng đạo, mà Ngài đi cày để lấy lương thực bố thí cho dân nghèo và khuyên họ để niệm Phật. Nên chúng ta bây giờ hoặc những chúng tôi bây giờ mà Ngài có được không cũng có thể được, nhưng mà tôi lại có được ở Việt Nam chúng ta bây giờ đất nước là hòa bình sau năm 1975, nhân dân nhờ ơn đảng nhà nước chính phủ bây giờ là đã được phần lớn được cơm no ấm rồi, đúng không? Những người nghèo đói cũng thiếu ăn còn rất ít, đặc biệt là miền xuôi chúng ta là còn rất ít. Có thể việc họ là gia đình hộ nghèo thôi, không nên nói là thiếu ăn trầm trọng như ngày xưa nữa. Cho nên nếu mà bây giờ mà đánh đổi, tôi đi cấy bây giờ tôi không có người cấy đâu, các cụ. Tôi có thể từ bác bước vào trong rừng để khai thác được không? Không, vào trong rừng bây giờ chỗ nào cũng được đất của dân họ chia, đảng nhà nước chia cho dân mỗi hộ ở trên rừng thì họ chia mỗi nhà một quả đồi, hay là ngày nào một quả đồi cũng hết rồi. Làm gì có cái chuyện đất hoang như ngày xưa, đất công như ngày xưa đó. Mà đất công nó chỉ cũng có công ty này, doanh nghiệp nó quản lý hết rồi. Tôi có thể bắt bước vào rừng để làm ngô khoai sắn để các dân nghèo được không? mà bây giờ tôi mang vô cái thắng cho dân nhà họ có nhận để ăn không? Không. Cho nên ở vào cái thời buổi hòa bình thịnh trị như thế này, đất nước được cơm áo như thế này, tôi thay bằng cái việc là đi cày đi cuốc đi ngày liền, tôi đi cuốc cái gì? Các vị biết tôi đi cuốc cái gì không? Sáng nay tôi đi cuốc một vòng, hai ba vòng rồi, chứ không phải đi một vòng. Tôi đi cuốc làm sao? Phật tử ở Việt Nam bây giờ người dân Việt Nam bây giờ đó, các cụ ngày xưa bảo là cố quý thì sinh gì, sinh lấy nghĩa, đúng không? Lời nói các cụ có sai, bảo cố quý sinh lấy nghĩa, mà sinh lấy nghĩa có nghĩa là sao? Có nói nôm na cuộc sống của chúng ta khá là rồi, ăn mặc đã thì đã đầy đủ rồi, thì chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề gì đó cao hơn, nó xa hơn một chút, đó là ta mong cho mình có phúc rồi, có biết ăn cơm biết để rồi á, thì mong cho gì đầu xuân năm mới hoặc là một năm vài lần mà đi lễ, mà đi lễ thì người theo Phật, người theo cái lương chúng ta thường là đến cửa đền, đến cửa chùa, đến cửa đình, cửa đền, nhất đặc biệt là cái đầu xuân năm mới thì đi đến đến đền đến chùa là để cầu gì ạ? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, vân vân. Mà chúng ta biết từ người mà biết phòng khác ở trong cái thời đại này, thời đại mà đất nước đang thái bình trị này á, thì rất dễ để phòng khác chúng sinh thích đến chùa cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, vân vân. Mà họ cầu trước khi họ cầu, chúng ta biết họ làm cái gì không? Chúng ta biết họ làm gì không? Họ vào chùa, họ thắp hương, họ đỉnh lễ trước đi, đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Đức Phật. Và trong khi Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói rằng là đứa trẻ con đó, nó dùng cái năm khác nó bắt lên thành tháp Phật, cái cha còn người còn thọ ký cho nó thành gì? Thành Phật. Và khi Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là ai đi đến chùa nhìn thấy cái cảnh tôn tượng của Phật của Bồ Tát, chỉ cần đó giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống xưng gì, xưng Nam Mô Phật. Thậm chí người đó không xưng Nam Mô Phật, người đó chỉ cần gì hơi giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống xưng tượng Phật, như thế này là trái. Phật Thích Ca Mâu Ni trong khi Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói là gì, ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều kiếp về sau công đức đầy đủ từ cái nhân lành đó sinh ra, dần dần lớn dần lớn dần đầy đủ, ta cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Cho nên tôi không học cái phòng khác của ngài Đại Hiền, là họ thường đi vào rừng để quốc đất trồng khoai sáng để phát cho người nghèo, mà tôi đi quốc ngay ở đồng bằng này, tôi làm tôi đi quanh quanh một vòng và tôi làm cái này chỉ đạo cho Thợ Thiền nó làm được ra một cái ngôi chùa thế nào để cho nhìn nó bắt mắt nhất, cũng với đồng tiền như thế, cũng với đồng tiền của Thợ Thương như thế, cũng là như thế. Nhưng mà nếu mà tôi không quản lý hết sao, đồng tiền đó có thể bị gốc thất thoát của Thập Phương Chúng Thí, mà nó được đẹp không? Không được đẹp. Chúng sinh bây giờ thì chúng ta biết là thẩm mỹ mỗi ngày nó còn cao lên, nhìn những cái pho tượng như ngày xưa, cái thời mà năm 45, năm 6 do không có tiền, các cụ chúng ta quả trong sợ vườn đến để đắp được, nó đắp tượng gì? Mặt Phật đó thì xin lỗi các vị, nó đắp còn xấu hơn là mặt quỷ. Vậy thì làm sao mà người ta nhìn vào cái chân cảnh tôn tượng của Đức Phật người ta khởi tâm kính kính được? Ông tượng Phật nó phải đầy đủ. Chúng ta thấy Đức Phật thì ở Việt Nam là được với 32 tướng tốt, 80 từ hình ảo đến vô lượng các tướng này, các tướng đẹp để trang nghiêm thân thể của mình để cho chúng sinh nó quy kính, để nó phát ngưỡng, để cho nó ngưỡng vọng, để cho nó tu theo. Nhưng nay chúng ta đã một cái pho tượng Phật nhìn xấu không thể nào mà nhìn được, thì tự hỏi rằng chúng sinh nó mấy người phát được rồi tâm, nó bảo thôi tôi chẳng tu đâu, tu mà sau này thành Phật xấu như Phật kia thì tôi chẳng tu đâu, đúng không? Những người hiểu đạo của chúng ta rồi, chúng ta những người mới đến chùa lần đầu tiên, nó bảo đi tu sau này thành Phật, nó bảo thành Phật như thế nào? Thành Phật đấy, như ông tượng ngồi trên kia kìa, nó bảo tôi thôi, tôi chẳng tu nữa, tôi không tu, tôi đẹp hơn Phật.
học thì tôi tu thì sống thì hết không tu nữa.
Đó, cho nên quan điểm của chúng tôi là tạo tôn tượng của Phật là phải trang nghiêm, phải tố hảo, phải đẹp đẽ, để cho chúng sinh nó nhìn thấy một cái nó phải quy kính rồi, phải thán phục rồi, và phải chiêm ngưỡng ngài rồi, phải cung kính và đỉnh lễ cúi đầu trước người trước tôn tượng của ngài rồi. Đó, mà muốn làm được điều đó các vị biết không? Nếu chỉ ra cho Phật không đâu không được. Cho nên các Phật tử đến chùa thì phải đăng hộ khổ lắm, cũng có lúc cũng thương các Phật tử đó. Nhưng mà thương thì cái việc mà thầy không ngừng được, Phật tử gặp lúc này có thể được, không gặp lúc này thì gặp lúc khác cũng được, chậm tí cũng được. Đến sáng ra các vị biết bây giờ đang có 6-7 tuổi thật các bạn trong chùa, thầy đi sắp việc cho từng đội một ngày, thì bây giờ đến từng ngày, hôm nay đã là 17 rồi, mai 18, ngày kia 19, có mấy nữa đâu, không đến một tuần nữa thôi nó phải nghỉ hết, mà có các họ làm nó không làm, tự họ nghỉ họ lên dọn dẹp nhà cửa cho chồng mình đón Tết, cho vợ cho con, họ còn về đó dọn dẹp nhà cửa nhà hai cái Tết mà, họ đi làm cả năm nhưng mấy hôm Tết họ cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho vợ cho con, cho nên mình không thể ép họ làm đến 28-30 Tết cho mình được, không có ai họ làm cho mình, vì vậy mình phải tranh thủ thì còn có mấy hôm nữa. Sáng ra các vị biết tôi đi từng vòng, tôi xếp từng người vợ, anh nào làm cái gì, anh nào làm cái gì, và tôi nói luôn với mấy tổ trưởng, từ giờ đến Tết rồi thì không có đội nào tôi điều trực tiếp luôn, đội này đang làm cái này tôi điều làm cái này cho tôi, vì tôi làm cho chính việc của tôi, làm sao để cho sếp nhất là con Phật tử đến nó cũng phải gọn gàng một chút, chưa xong nhưng phải gọn gàng một chút, không chỉ là con Phật tử mà người dân tín đồ Phật tử thập phương nó thế, họ cung kính đỉnh lễ chiêm bái. Là tổ đến thăm chùa cảnh phóng thời là cái tín tâm của đề. Cho nên ở cái thời này nếu mà mình mà biết hoàng pháp thì nó còn dễ hoàng pháp hơn thời của đại lão hòa thượng Hải Hiền và các bậc tổ sư kia trước kia rất nhiều. Đảng nhà nước thì ủng hộ tự do tín ngưỡng, ủng hộ tuyệt đối các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật như nhau rồi. Các tín đồ Phật tử chúng ta cũng bình đẳng tự do trước pháp luật và tự do tín ngưỡng tôn giáo rồi. Những người dân cũng được tự do tín ngưỡng bình đẳng trước pháp luật, tin hoặc không tin theo tôn giáo, và cho nên cái việc đầu xuân lớp già trẻ gái trai chưa phải là Phật tử họ đi chùa rất nhiều. Tôi chỉ cần 100 người đến 90 người để cúi đầu trước những cái cảnh tôn tượng của Phật mà đạo tràng chúng ta xây dựng lên, nhân dân chúng ta xây dựng lên thôi là chúng ta đã thành công. 100 người đến chùa chỉ cần 90 người giơ được một tay lên xưng thì Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chỉ cần họ cúi giơ một tay lên họ cúi đầu trước người tiếp từng phần một cái, chúng ta biết đó là một vị Phật tương lai. Trong khi nhiều pháp liên hoa Đức Phật nói rằng đó là một vị Phật tương lai, là Phật thọ ký cho họ. Vậy là chúng ta được gieo duyên cho một vị Phật tương lai. Chúng ta còn phải ở thời này dễ lắm nếu chúng ta biết. Tại đây chúng ta thấy là thầy thải vất vả, sáng ra các vị chưa ăn cơm thôi là phải ngồi vòng trước rồi để ngắm xem hôm nay Phật làm cái gì, ngày chỉ còn có một tuần nữa là Phật nghỉ làm cái gì cho xong trước, hôm qua làm được cái gì, nay làm được cái gì, tối các quý vị ngủ nhưng tối tôi phải còn phải nghĩ một chút xem mai sắp cho Phật làm cái gì, sáng ra đi kiểm tra một vòng trước khi ăn cơm xem Phật làm cái gì, ai làm cái gì vào đâu thì được. Đấy, đấy cũng là một cách để cho vài hôm nữa thì chúng ta thấy chỉ cần vào một tầm nửa tháng nữa thôi, chúng ta thấy là đạo tràng chúng ta tăng ni và Phật tử đạo tràng chúng ta hoàn pháp như thế này. Cái ngôi chùa này khoảng độ 5 năm trước, cả mùa xuân hội đấy chỉ có được khoảng độ tầm 1.000 người dân xung quanh như thế này, cả tháng niên có khi phải 1.000 người đến đây. Nhưng năm ngoái, năm ngoái thì chỉ cần mới có mở một con đường từ cầu đường một hàng vào, có xe cộ phương tiện giao thông đi đi chuyện thôi. Một năm ngoái có khoảng 20-30 nghìn người đến lễ trong tháng xuân hội. Những người họ chưa bao giờ biết chùa Khai Nguyên đi qua đường họ thì thấy cái đường đấy vào tò mò muốn đi vào và bảo tôi được chùa to thế này, đặc biệt thế này mà tại sao mà chưa có người biết? Chúng ta thấy không? Đấy chỉ có một cái hành động một cái việc làm nhỏ nhỏ thôi, nó đúng đường thôi, nó đã để gieo duyên được cho mấy chục nghìn người chỉ trong vòng có một tháng. Nhưng năm nay nếu mà chúng ta mà làm tốt nữa, nó không chỉ hai ba chục nghìn người mà chỉ hàng trăm nghìn người. Vậy là chúng ta thì hàng trăm nghìn người, tôi chỉ cần lấy được khoảng độ tầm 90.000 người thành Phật tương lai thôi. Nào, các quý vị xem, đấy có phải còn khác không? Có cần họ đến nghe đảng như chúng ta không? Không cần họ đến nghe đảng như chúng ta, nhưng họ cũng có thể thành Phật. Nhưng tất nhiên nghe đảng như chúng ta thì sẽ thành Phật gì ạ? Thành Phật sớm hơn. Chúng ta sẽ là sư huynh Phật, còn họ sẽ là gì? Sư đệ Phật, đúng không? Cho nên ở cái thời bản pháp này, chúng ta phải biết là nếu mà biết hoàn pháp, chúng ta khéo léo thì vẫn có thể hoàn pháp được tốt. Còn pháp rất tốt chứ không phải được tốt nữa. Nhưng mà chúng ta phải hướng cho họ vào cái chỗ gì? Chỗ học Phật. Đấy, từ cái chỗ họ đi chùa, đầu xuân là đi chùa thôi. Và thông qua các sư và các Phật tử nói rằng là đầu xuân tới đây là có cái pháp hội Quan Âm đầu xuân hay lắm. Pháp hội này mới có ở trên Việt Nam này, nói chung trên thế giới thì nói riêng, pháp hội Quan Âm là pháp hội đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Để tổ chức lần thứ hai, lần thứ nhất khá thành công. Tôi lần thứ nhất tổ chức hội Quan Âm tháng 9 không? 19 tháng 9 âm lịch vừa qua, tôi tưởng rằng chỉ có khoảng 1.000 người tham dự cả cùng. Nên chúng ta không ngờ là có ngày nào cũng khoảng 2-3.000 người tham dự, có ngày hơn. Và đặc biệt là những cái trường hợp hôm qua, tôi nghe một số Phật tử, nghe các sư ở trên Tam Bảo, Trực Tam Bảo thông báo lại là nguyên cái đoàn của cô ấy là có 4 người theo pháp hội Quan Âm đến để đến tổ chức, thì đã có 3 người có tin rồi, mà có trường hợp lấy vợ chồng lấy nhau 8 năm không có con, đi chứa ở các bệnh viện không được, mà tham dự pháp hội Quan Âm hôm tháng 9 cho đến hôm qua lên đấy là cái cô lên đấy thông báo cho sư cô chuyển về trên Tam Bảo là có 4 trường hợp tiếp theo để cầu, có 3 trường hợp đã có rồi, đã có 2 đã có tin vui là cái em bé rồi, và vợ chồng mới là vô để ra riêng mới lên lễ Phật lễ tổ mới cảm ơn thầy một thể cuối năm vất quá thật là không cần thiết phải cảm ơn. Làm sao cái niệm Phật nó tụng kinh cho đứa trẻ sau này nó sinh ra đời và nó ngoan ngoãn mẹ con mạnh khỏe toàn con luôn là tốt rồi, sau này nó lớn lên nó ích cho bản thân gia đình xã hội và quý rồi, nó có niềm tin nó đảm bảo được thì Phật pháp được càng quý nữa. Đấy là hôm qua nghe một cái thông báo lại như vậy. Còn hôm trước sư cô Thiện Nghiên cũng nói là nó cũng có 4-5 trường hợp thông báo là sau pháp hội Quan Âm có người đến tận nơi, có người đến điện đến và rằng đúng là cưới nhau cũng 4-5 năm mà sau đấy thì cả chứa các bệnh viện không được, nhưng mà vừa qua sau pháp hội đã về một cái bây giờ cũng có tin vui rồi. Có cái trường hợp ở trên chùa Ba Trại như hay năm nay gần 50 tuổi, vợ chồng cưới nhau 17-18 năm nay không có gì, đi cầu đi cúng bao nhiêu cũng không được, mà chưa các bệnh viện không khỏi chưa, nên nó không có tiền để chữa nữa. Thế vừa qua gần cái lúc mình xây gần cái lúc mà tổ chức pháp hội Quan Âm vừa rồi ấy, thì bà vợ ra chồng không ra, bà vợ ra mà nhìn gầy gầy còng còng hơn 40 tuổi rồi, như nhìn ông cụ, như nhìn mặt sống thôi. Thế mà còn đến cầu xin con, tôi cứ gọi là cụ thân. Mất hơn 40 hơn tôi khoảng 2 tuổi, cụ bảo là 43, 44 rồi đấy. Mà tôi nhìn phải đến gần 60 đúng gọi là cụ. Thế hỏi các bạn cụ thân, tôi thấy hết cái thân cam ra chùa. Thế tôi thấy cái thẻ dương đó, tôi hỏi là có 5-6 quả cam, quả quýt thì không phải cam, quả quýt là đỏ. Ra chùa và cứ hỏi là cho gặp sư thầy, thế tôi bảo tôi đấy, và không muốn gặp sư thầy con nữa, thế tôi bảo tôi đấy, không phải sư thầy đứng đầu ở đây đâu, thế bảo tôi đấy, thế bảo sư thầy đứng đầu à, mà ừ tôi là chủ trì, sao người ta bảo là thầy là con là lớn lắm, thầy trẻ thế, thế bảo các cô có việc gì? Cái chết con phải là cụ đâu, con bây giờ có mấy tuổi thôi,
Thế bắt đầu tôi mới hỏi là thế là trên ba trạng vừa qua có hai ba trường hợp xuống cầu quan là bây giờ thế nào? Thế tự nhiên theo từng cây bảo ôi tôi thấy đây. Được rồi. Về con tin mình vừa có con trai mấy tháng nay rồi, ba mấy tháng nay rồi à, tôi mới nghĩ trong bụng đúng là thật bỏ ra không thể nào mà diễn giải hết được. Thế mới hay chứ. Thôi thì tôi chưa trực tiếp gặp, chỉ nghe cái bác cầm tay người trên đấy ông rồi để nói là gì, chính cái bác cầm tay dây chuyện cái trường hợp đó. Thế tôi mới hỏi xong cái bác bảo đi được rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy là xã hội ở trên đời này chúng ta thấy Phật pháp, nếu chúng ta có niềm tin thì có nhiều sự việc mỏng lắm. Ông bà cũng không sống còn thấy đầu tiên con mới hơn 40 tuổi nhưng nhìn người cũng không lên, cho nên tôi thấy là tôi khái lại từ một đó. Nhưng mà xã hội người ta thấy không kìa, mình không thể trách họ được. Nếu mà họ cầu mà không được ấy, thì họ sẽ quay lưng với Phật ngay, họ sẽ đi tìm các tôn giáo khác họ theo ngay. Đấy, cho nên Phật Tổ Tát cũng phải ra chỉ cho họ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là chúng tôi cũng phải chuẩn bị, trước hết là chuẩn bị gì cho đầu xuân cho họ đi lễ đến và bắt mắt lên. Vì vậy mà năm nay vất vả lắm, các vị biết là các sư vất vả, tôi vất vả, các Phật tử vất vả. Thì có hôm qua con người đến nói thì vất vả thế này thì còn cảm ra cái lấy đầu thai làm gì, cho nó vất vả ra. Tôi nghĩ trong bụng một tí tôi bảo tôi cũng đúng là vất vả cho cả thầy cả trò, cả tín đồ Phật tử, cả những người thân, cả những người thật. Nhưng mà xong rồi ấy, tôi lại nghĩ rằng là vất vả chỉ có khoảng độ một nửa tháng thôi, nhưng mà khiến cho mấy chục nghìn người cắt được Bồ Đề Tâm thì mình có cái hại gì không? Hải Hiền đã học được 6-70 năm, 80 năm trời cái khu đất Trần Văn, 6-7 tháng trời mới được cái thu hoạch, ngài mới đột được cho mấy chục nghìn hốc đất. Ngày mình chỉ mất có gì có một nửa tháng trời mà đổ cho mấy chục nghìn người biết thế mà. Tại sao mà mình không đánh đổi lên đến mấy chục ngày so với mấy chục năm của ngài, mấy chục năm của lão Hòa Thượng Hải Hiền mới chỉ có độ được cho gì vài nghìn người ở trong mấy cái xã xung quanh đó là biết thế Phật. Vì ngài là gì, phải đem đến lúa mùa khoai sáng đến trao cho họ, nhưng trao không phải trao cho người nào cũng biết họ điện Phật ở đâu các quý vị. Người nào có tín tâm mà hỏi thì ngài mới biết họ chứ có tự nhiên mang cho đến cho họ, mang đến cho họ củ ngô củ cân sắn họ niệm Phật đi, niệm Phật đi, mai tôi lại mang cho. Như thế thì chính quyền nó bảo gì, ông sư này á, ông hành xà đạo, ông đi cho người của để ông nuôi chuột phòng dân như thế là chết toi ngay, bắt ngay. Cho nên á, mang đến cho họ theo nhiên có người ăn đến 10 lần nó chẳng có niệm Phật. Có không các quý vị, chúng ta đi làm từ thiện chúng ta biết rồi đúng không? Có người chúng ta đưa hai tay cho họ bằng cái gói quà từ thiện, chúng ta trân trọng đưa hai tay cho họ. Khi mà họ nhận lấy, họ còn quay mặt đi, họ cầm lấy cái túi quà của chúng ta đưa cho, cầm một tay họ quay mặt đi, không được nhìn vào mặt chúng ta được đâu. Hôm qua hôm kia tôi gặp đại đức ở dưới thiền văn tịnh sự Phật giáo ở Quốc Oai. Đại đức nói là gì? Năm nay Phật giáo Quốc Oai không đi làm từ thiện nữa, vì 2 năm đi làm từ thiện rồi, 1 năm vào trong trại phong ở Quốc Oai á, mà không mở cửa cho bạn. Rõ ràng con người đi liên hệ trước rồi. Thế vào tới nơi bảo mang phát quà vào đó thì mấy cái chú bảo vệ nó bảo không được về một giám đốc, không mở cửa cho các sư đạo. Phải tham gia thì hóa ra là họ đi theo bên Thiên Chúa gần hết, theo bên đạo bên kia gần hết rồi. Vì đạo bên kia không nhiều tiền thôi. Các sư nào thì cho chú quà cho giỏi lắm được 50.000, 100.000. Bây giờ túi quà gói bánh trái thì họ trả trước nữa. sao bên kia là họ cho nhiều, cho nên phải có lệnh giám đốc thì họ mới mở cửa cho vào. Các sư cứ đứng ở cửa bảo tôi cho các sư đã liên hệ đã cho chuẩn cho bà rồi, nó bảo rằng á các sư liên hệ giám đốc bảo tôi mở cửa, tôi mở cửa, không mở cửa thì tôi cho bà giám đốc khác tôi chết. Thế là tôi cùng các sư quay lên bỏ chờ đến mấy tiếng đồng hồ trước cửa, không liên hệ được với giám đốc, đi về với nhau. Rồi một lần nữa đi vào làm ràng kia ở một cái xã ở dưới trung tâm quan trọng của tiếng Phú Hoa, cũng làm được trước với chính quyền các sư rồi. Nhưng khi đến thì chả có người nào đến cả, không có ai đến nhận cả. Thế là thầy lại biết có bảo là đấy, mình có tâm như làm từ thiện mà có thế 2 năm rồi không cho nên là không đi hết, các không đi từ thiện thì biết gì hết. Thế là phái một người tâm về công tác từ thiện với các người. Cho nên chúng ta thấy không phải là thế, có người cho đến thì nhận quà từ thiện đến 10 lần chứ đừng công nghiệp thật. Tôi nói là thấy lão Hải Hiền, lão Hoàng Thượng đâu không phải là ngài cứ đến cho họ cân ngô cân nóc là quên là mình thật đâu. Cho nên cả đời 70-80 năm đi cúng của ngài á, đi cày sâu cũng bóng của ngài cũng có chỉ về quên được vài ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người nhận thật mà thôi. Cho nên tôi lại nghĩ đến các tổ, các vị Bồ Tát tái lai ra đời các ngài Phật pháp chúng đại sĩ còn pháp còn khó khăn như vậy. Nay chúng ta gặp cái thời đất nước hai bình thịnh trị, ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ là cho chúng tôi sự sắp hành pháp theo khuôn khổ của pháp luật nhà nước, cũng như là đặc biệt là theo giới luật Đức Phật, cũng như là cho tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta tự do hộ pháp và hành pháp theo giới luật của Đức Phật và pháp luật nhà nước quy định cho nhau. Chúng ta không tận dụng cái cơ hội tốt đấy mà hoàn pháp thì biết bao giờ, cho nên là nghĩ cho mình thôi tất cả cũng phải khổ. Ăn có thể bớt thêm một tí, ngủ có thể bớt thêm một tí, làm có thể tăng lên một tí thôi, là chúng ta có thể giúp được cho mấy chục ngàn người ít nhất biết cái đạo Phật trong một thanh niên thôi. Vất vả lắm, nhưng mà tôi mới đi nghĩ đến Xuân Hồ có hàng mấy chục nghìn người đến đỉnh lễ Tam Bảo và phát Bồ Đề Tâm. Mấy chục nghìn người chỉ cần được vài nghìn người họ liền sau này đi phát Bồ Đề Quy Tam Bảo với chúng ta, họ biết đến chùa đến Phật. Từ những vị đến một chúng sinh, họ tiến dần đến một vị thiện, một vị thiện nam tín, từ một thiện nam tín họ tiến dần đến một vị thiện, một vị Bồ Tát trong tương lai. Và một ngày là đó, tất cả chúng ta ngồi đây đều là Phật hết, thì đấy là những không chỉ những vị Phật, những vị Bồ Tát tương lai, mà là những vị Phật trong tương lai. Đó cho nên chúng ta thấy là chúng tôi đang nói về mê tín và chính tín, cho nên muốn cho họ khởi được cái chính tín thì cái vị sư, cái vị trụ trì và đàn tràng các ni Phật tử chúng ta cũng phải có rất nhiều phương tiện để cho họ đi vào con đường chính tín, không phải đơn giản, không phải đơn giản đâu các quý vị, khiến cho họ niệm Phật được, muốn cho họ tin Phật và niệm Phật được. Đấy phải dùng cả từ những cái xa xôi mà tưởng chừng những người ngoài tưởng chừng như là không có lợi gì cho vấn đề hoàn pháp, nhưng không, nếu chúng ta biến nó thành việc hoàn pháp thì nó sẽ trở thành việc hoàn pháp. Nếu chúng ta biến thành việc kiếm tiền để thụ hưởng thì nó sẽ thành việc kiếm tiền là thụ hưởng cho chúng ta. Một ngôi chùa được xây dựng lên trang nghiêm đẹp đẽ đáng lệ, nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Chúng ta dùng đúng mục đích vào vấn đề hoàn pháp thì đem lại lợi ích vô cùng. Chúng ta dùng vào vấn đề kinh doanh, có chùa kinh doanh không các quý vị? Có sư cũng kinh doanh, dùng chùa để kinh doanh chứ không phải là không đâu, có rất nhiều các điều khác phổ biến trong thời gian khác này. Việt Nam có, các chùa trên thế giới đều có hết, các nước trên thế giới đều có những ngôi chùa như thế. Nhưng càng thời gian khác thì thế, những ngôi chùa, những vị sư luôn vào chùa để kinh doanh, luôn được của Phật để kiếm tiền để nó càng nhiều. Đây cũng là một cái nỗi đau của Phật pháp, chúng ta phải thời mình khác này. Cũng không ai sai chuyển được đâu, không ai sai chuyển được hết đâu. Có tâm huyết đi chăng nữa thì chỉ làm được một vài ngôi chùa nơi mà mình trụ trì mà thôi. Mà thậm chí chúng ta làm nó còn ghét, có ghét đâu, có ghét. Tôi chưa làm được viên mãn tròn trịa cái việc đó. Nhưng một số các sư vinh quanh chân tay này bây giờ đã ghét tôi khá nhiều. Họ ghét làm sao? Họ nói rằng là ông ấy còn bày lên những cái trò để thu cái hút hết Phật tử của tôi đi. Vì sao? Vì không mấy Phật tử hết cũng kinh ở chùa của họ ngày xưa. Bây giờ phải được thanh viên hết rồi. Chơi thổ địa ra mấy cụ già nó đi được nữa. Cho nên hỏi gì họ ghét. Nhưng bây giờ xét lại nhé. Những cái ngày bình thường thì tôi không nói, những ngày đại lễ sư cứ để mặc cho mấy bà Phật tử lên chùa tụng kinh, còn sư thì ở dưới ở ngồi dưới để tiếp khách tiếp tớ để đến tiền, mặc kệ mấy bà vãi tụng kinh thì tụng, làm gì thì làm. Họ sai họ không biết, mà họ đúng họ cũng không biết. Thế cho nên việc chán bỏ ra với thầy thì cũng chục năm nay, còn chớ chục năm nay theo thầy cũng hai ba chục năm nay. Chưa bao giờ thầy giảng cho một cái bài này, một bài khác. Chưa bao giờ thầy hướng dẫn cho họ được một gì. Một cái cách để tu hành đúng với lời dạy của Đức Phật. Ra chỉ bảo làm thôi, cứ làm đi. Làm đi, kinh đấy lên mà tụng đi. Cứ tụng dần thì chắc mở mang trí tuệ ra. Nhưng mà tụng đến thì tụng đến 20 năm nay vẫn thấy chẳng mở mang trí tuệ nào cả. Chỉ thấy là để cho vãi cái nhau. Vãi này thì tranh vái kia là gì? Bà ấy thì suốt ngày được hành trí. Vái kia thì bảo là bà kia suốt ngày lấy xong một cái cọc hoàng và tối to nhất xong đấy. Vân vân và vân vân. Cho nên thì sinh sự tự tích. Và trước đây mới vào chùa thì thầy bảo cứ tụng kinh đi là thì trí tuệ nó sẽ sinh ra. Nhưng tụng đến thì 20 năm nay vẫn không thấy nó sinh ra là thì thấy thì điển não sinh ra thôi. Cho nên họ đi tìm hiểu. Qua bảng này hoặc là qua văn giảng, nó qua bằng bản bài giới thiệu hoặc là ngồi nghe chúng tôi giảng một lần hai lần họ thấy thôi được khác nhỉ, khác với ngôi chùa của chúng ta. Ngôi chùa của chúng ta sư từ trước đến nay toàn bảo mình lên chùa mà cùng kinh đi rồi trí tuệ sẽ hiểu. Hỏi thì thầy cứ bảo tôi bận lắm, tôi không có thời gian để giảng pháp cho các bà cứ cùng kinh đi. Nhưng mình cùng mấy chục năm không thấy gì cả, ngay vào mình nghe giảng có một vài tuổi mình thấy sáng ra. Họ thấy sáng ra thì tôi nghe về hôm sau họ lại muốn gì? Muốn bảo sáng nào thấy là đừng đi nghe giảng có một cái này họ đi sáng ra. Đến sáng sau đến sáng xong thời gian còn lại gì? Lại vào. Và họ vào nghe dần dần họ. Các cụ bảo nghe dần dần lắm. Khi mà hiểu Phật pháp rồi thì họ không muốn ra nơi thì đi nữa. Ra chùa mà chỉ có tranh nhau bằng hoàn quả chuối một ngày rằng. Ra chùa mà chỉ có thầy quý bà hơn hay là thầy quý tôi hơn vân vân đó thì khi nhân ngã như vậy họ không muốn ra nữa. Cho nên họ nghĩ là để tôi lôi kéo Phật tử của họ, nhưng thực tế các vị tôi có lôi kéo hay không? Đến Phật tử của chùa ở đây tôi còn không lôi kéo hay không? Mà các Phật tử đến chùa thì đến đây thì mới thấy các Phật tử muốn gặp tôi còn khó không ạ? Thậm chí các vị khác cái phong bì đến đi quanh chùa để tìm tôi còn khó không ạ? Cầm cái phong bì trên đây rồi tôi còn không biết không? Làm gì có chuyện tôi lôi kéo? Nhưng mà họ thấy là chúng ta làm khác họ. Họ muốn chúng ta cũng phải như họ là gì? Chỉ có được chùa thì để cho vãi lên một tùng kích. Còn sư ở đây được biết sớ, biết tiền. Đều như nhau như thế, cho nên Phật tử chùa nào thì đi chùa đấy. Phật tử ở thôn này, xã này thì chỉ được đi thôn này, xã này thôi. Còn Phật tử ở chùa kia đi thôn kia sang kia. Ở đâu đâu đấy, ăn cái nào rào cái đấy, giống các cụ ngày xưa mà ăn cái nào rào cái đấy. Ăn cái này, ăn cái sung rồi đi rào cái táo là chết đấy, thế thôi. Thế thì nguy hiểm. Chúng ta hoàn pháp như thế là sai với bản tính của Phật. Xuất gia như thế là không đúng với bản tính của Phật, nhưng mà họ không có nhận thức ra đâu. Cho nên chúng ta thấy là ở thời mà pháp mà hoàn pháp không phải là thế, cũng khó đấy. Thì khi nhân ngã nhiều lắm, thậm chí họ không làm gì được, họ không làm gì được quyền thì bắt đầu họ nói mình là gì? Ông sư phù thủy, à, không làm gì nữa, mọi người đừng có vào đấy, ông sư phù thủy đấy, ông không là người dân tộc không biết cài đó, ai mà đi vào là trẻ gái trai đến chùa đâu đấy thì không ai cũng mệt lắm. Và khuyên mọi người đừng có vào đấy, vào đấy ông ấy trả chết, ông ấy trả cho không mệt lắm. Rồi nữa, hết chưa, chưa hết, giáo sư đấy, trải rồi chưa đủ lâu, ông ấy còn đi buôn thuốc viện đấy, đi buôn ma túy. Ông buôn ma túy có tiền xây chùa to cảnh lớn như thế, làm gì, sư làm việc chắc là thế, tôi đây, chủ trì 3-40 năm rồi tôi còn gì, chưa làm được chứ. Ông ấy mới đi tu có mấy năm nay, có chục năm nay, mới làm như thế, không có thuốc viện thì làm cái gì, lân lân là lân lân. Cho nên là ở cái thời gian khác này Đức Phật nói là hành đạo là khó, khoảng khắc được càng khó hơn là như thế. Nhưng mà thôi cũng an nhẫn đi, cũng không có để ý vào tôi thì không ai để ý nhiều cái đó thì kêu người ta. Mình tu làm sao tôi nhận cái vật được rồi, mình tu làm sao những cái nước đổ lá, lá sen, cái đổ vào nó tôi cũng thuộc thì kệ sát. Thích đổ nước bẩn hay nước sạch, cái đổ nước sạch chúng ta cũng thế, mà đổ nước đổ phân do bụi bẩn vào chúng ta thì cho nó trôi rồi hết, cũng chơi của chúng ta hao hết cái đó, cái bụi bẩn đó nó xuống, cái bẩn đó phân do đó đổ vào lá nó chảy xuống dưới ao, nó lắng cái xuống cái bùn nó nuôi lấy thì lá càng to hơn, đúng không? Hoa thì càng to hơn, càng thơm hơn. Chúng ta tôi tập cũng như thế, bao nhiêu những cái sự chướng ngại trong gia mà chúng ta vượt qua được thì cái giới đức và phẩm hạnh đạo hạnh chúng ta được càng cao hơn, Phật càng khiến cho chúng ta tốt hơn. Nói những người tu tịnh độ chúng ta vãng sinh thì phẩm hạnh lại càng lên càng cao, đáng nhẽ thì được hạ phẩm hạnh sinh, chúng ta nhẫn nhục chúng ta làm được cái việc khó ở cõi ta mà thế giới này phẩm hạnh chúng ta được đáng nhẽ thì được hạ phẩm hạnh sinh, nhưng ấy, đổi lại chúng ta được lên hạng gì, hạ phẩm thượng sinh, vượt hẳn 7-8 phẩm, vượt hẳn 7 phẩm để lên đi, lên ngôi vị bậc cao ở đây không được cả thế giới. Chỉ kém qua năm thế chỉ là đủ bổ hiểm của tôi các quý vị phải sớm hơn sao, cho nên cố gắng đi, không chỉ tăng đi mà tự chúng ta cũng phải cố gắng tu là khó đấy. Thế giới chúng ta tu là khó, cho nên khởi được cái niềm chính chí theo ở trong kinh Địa Tạng nói này là khó. Vì vậy chúng ta thấy được thân mẫu của Địa Tạng, tiền thân của các Địa Tạng với thân mẫu của Thánh Nữ Bà La Môn, khởi được niềm tin đấy. Chúng ta thấy Thánh Nữ Bà La Môn nói được cũng có lúc mà tiếp theo tam bảo, nhưng mà xong thì niệm tưởng một tí thì lại niệm lại bất kính ngay, nó thế đấy. Mẹ của Bồ Tát đấy mà còn khó để phát Bồ Đề Tâm thì các quý vị, cho nên đấy chúng ta trong đoạn kinh này chúng ta thấy là sau khi chết đi Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn không biết là mẹ mình sinh phải chỗ nào, cho nên nay mới đi mới lấy thế Phật để đi tìm, lấy Phật để nhờ Phật đi tìm mẹ. Nhưng mà Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi thì còn ấn tượng ngồi ở trên tam bảo thôi thì không biết là làm thế nào, cho nên đoạn kinh trước chúng ta thấy Thánh Nữ đến đối trước tôn tưởng nước thì Đức Phật đó cung kính đỉnh lễ và khóc lóc và nói rằng nếu mà Đức Phật còn sống ở đời thì có phải con muốn hỏi mà mẹ con ở đâu, mẹ nói cho con biết ngay được không, nay ngày nhập Niết Bàn rồi con biết hỏi ai. Nghĩ đến đó lòng buồn thương cảm khái cái ân đức sâu đầy của mẹ, cho nên thấy như khóc lóc thảm thiết. Cho nên vừa đến đó thì thấy là thì một đứa con chi yếu như vậy, cho nên Đức Phật Giác Hoa thì từ đại Tu Di Lai thì hiện ra ở trên không mà dùng tiếng hỏi rằng ấy, vì sao có phải khóc vân 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 bản kinh lớn nhất chúng ta nghe được. Cho nên ở đây chúng ta qua cái bản kinh này chúng ta thấy rằng để phát được cái liền liền chính trí với đạo bản cái Phật pháp tăng, đây là một cái vấn đề, một vấn đề của các chư vị nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, giao duyên phúc phúc nhiều đời nhiều kiếp nghe mới tin được ngay, mà không ấy chúng ta còn ngờ nghi ngờ chán, phải dùng nhiều phương tiện mới có thể dẫn dắt được cho họ đạo. Vì vậy mà tôi thường nói với các quý vị, vì sao tôi muốn xây một cái đài công đường nó lớn, người ở bên kia từng có ở Việt Nam từ mấy nghìn năm, 2000 năm nay Phật giáo du nhập chưa từng có, lớn đến tầm nỗi mang cái tầm tới quốc gia quốc tế, để là hàng ngàn năm sau cho gì, cho Phật giáo Việt Nam cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta để sao xây một ngôi chùa đơn giản. Các cụ chúng ta ngày xưa một xã có 8 thôn, có khi có cả 80 chùa, có không? Trên Ba Vì nơi tôi làm trưởng ban lịch sử, trên đó có xã có 9 thôn thì có 90 chùa, mỗi thôn một ngôi chùa, cha thôn nào đi đi lấy nhiều thôn này, nhưng mỗi một thôn thì có 20 chùa bãi, chùa thì không có sư, chùa nhỏ nhỏ một tí thôi, ngôi chùa nhỏ nhỏ 3 đan hoặc 5 đan, nó nhỏ tí là nhưng mà cũng có chùa. Mà đặc biệt đấy, các bãi chỉ có đi chùa đấy thôi, không đi chùa khác. Đi chùa khác về là các bãi thì cho ra khỏi hội bãi ngay, không cho đi ngoài cho một bãi nữa. Vì sao bảo rằng bà mà đi ra ra chùa khác, đi đến chùa khác may chưa chết, chụp xuất cái rồi bãi chết, không cho gì, không cho các cụ đến thăm, không cho người cầu, không cho người tướng, không cho người đi chùa đá, chơi quả đấy nè, ác thật. Tôi thấy bãi như thế là ác thật. Các Phật tử đi chùa khác cầu đạo, học đạo để học những cái hay cái tốt để mong muốn cho bà các cụ, nhưng các cụ không đồng ý. Các cụ bảo tao đây cái quy 40-50 năm nay rồi, chúng mày không học tao phải ai? À, các cụ là thường như thế, cho nên là cấm cửa không cho Phật tử đi về đi chùa khác, mặc dù đi với các sư để học đạo không cho. Lén lén các bà mà đi về lén lén gặp ra khỏi hộ bãi này và bãi trưởng họ bãi là gặp ra khỏi hộ bãi, không cho ra chùa nữa, mà bà có ra chùa cấm ai nói chuyện còn đấy đâu. Mà đặc biệt là sau khi chết không cho ngược tướng, không cho ngược cầu, không cho bãi ra thiên mang, thậm chí có cái thôn ở trên trên Ba Vì thì đấy thì không nói được, nói trên trong một xã có 30 chùa, một ngôi chùa có sư, hai ngôi chùa không có sư, thì hai ngôi chùa không có sư đó cấm các bãi ở xã của mình ra cùng xã, cấm các bãi của chùa mình sang bên chùa có sư và cùng xã với nhau. Và có một vài phật tử sang đó, thế là đến khi chết ông bố chết, ông bố chết các bãi đi vào chùa một bữa, các bãi không trong một bữa. Ở quê thì thường thường các bãi chết thì thường hay mang gì có cái cầu, các cụ biết cái cầu chưa, các cụ biết cầu chưa, cái cầu nó làm dài thì một tầm 15-20 mét ấy, nó khoảng độ 20-30 phật tử ấy đi cầm hai bên rồi cầm cái cầu đó đi trước cái quan tài và đi niệm phật, cầu phò cầu đó theo quan điểm họ là cầu để bắt về nhà, bắt cho linh hồn về tương tự lạc đấy. Có cái chuyện nào cái chuyện mà bắt cái cầu đó mà mong lên trả công hồn về tương tự lạc, tin phật như thế gọi là mê tín dị đoan đấy, gọi là mê tín dị đoan. Làm gì có cho mấy phật tử cầm cái cầu đó mà là bắt cái cầu đó để cho người ta không về cái phương thực lạc. Và đi được thì mấy bà thì mấy phật tử mấy ở bãi thì toàn có mấy cái bài 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 nhìn này, không phải là phải về kết bài gì đấy, học kệ các cô kia mà đưa đám thì cứ đi, các cô vừa đi vừa đọc vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu niệm phật thì tốt đấy, thì cũng tốt. Nhưng mà người chết nhất là nông thôn, các phật tử các cụ già mà chết mà không có cái cầu đó thì hiện tượng họ bảo là ông không nghĩa có được cái siêu thoát đấy, cho nên nhà nào mà chết không có cái cầu đó là gì? Cả làng những người chết đều có cầu, mình không có cầu, các cụ không nên bắt cầu cho thì về là gia đình cả nhà đều lo, gọi là ông nhà mình không được vãng sinh, không được giải thoát, ông nhà mình là phải cầu vơ cầu bất và cầu đừng có chơi. Cho nên là gì? Nó và các cụ đi tuyên truyền ra đấy đấy chứ, đi trục xuất ra khỏi hội bãi, cho nên cái ông nó mới không được siêu thoát. Để nói chuyện lắm, nói côn này, nói chuyện lắm các quý vị. Cho nên đấy là cầu, mướn, mướn là những cái thải nhỏ. Đây, cái này này, đầy trên kia kìa, những cái của các cụ đi đưa mang thì nó nhỏ hơn. Các bãi đi hai bên cầm cái gậy, giao cái cuốn vào là nam mô người Phật cho, và là cuốn đó là gì, là dẫn về đường của Tây Phương đấy, vẫn tiếp dẫn đấy, bắt đường tàu là mang dẫn và tiếp dẫn mong là hồn của Tây Phương. Cho nên không nghe các cụ và các cụ cho nghĩ đi nghĩ lại sâu xa một chút, không như là các cụ có cái quyền năng để đưa mong hồn của Tây Phương lên trăng, làm gì có cái chuyện đấy các quý vị. Cho nên là tin vào tin thế gọi là mê tín dị đoan, cũng là tin, nhưng mà tin cái đó là mê tín dị đoan. Còn bây giờ chúng ta làm cái chính pháp thì họ lại bảo á, chả biết các bà ấy theo cái đạo nào, chết không cho gì không cho khóc, không cho gì giết gà bổ lợn thì làm ma, không cho cúng gì cúng điều cúng gì, mà chết làm sao mà còn không cho người ta thay áo, không cho con cháu người ta sờ vào, không cho con cháu người ta khóc, mà cứ bắt cho nằm nguyên ở trên giường và chàng Phật tử đến niệm Phật đến chục tiếng hơn chục tiếng đồng hồ. Không biết cái đạo đấy là cái đạo gì. Đạo Phật của chúng ta trước đây không có đạo Phật đấy. Đạo Phật của chúng ta trước đây ấy, chết thì giết gà một lần chén vô tư. Đạo Phật của chúng ta chết thì khóc trống kèn vô tư. Đạo Phật của chúng ta chết thì chỉ cần đi mang cầu mắc hướng đi và tiếp dẫn về Tây Phương. Cái đạo Phật của các bà đi học bây giờ mang về này nó mới quá. Đạo Phật thì chết không cho người ta trống kèn, chết không cho người ta khóc, chết không cho người ta ăn chỉ uống rượu, chết không cho người ta thay quần áo tắm rửa mà bắt người ta bắt tù người ta là đấy là gì, chục tiếng đồng hồ sau người ta sờ nó tắm rửa bắt tù không hết đấy, nó lại như vậy. Ngược lại chính pháp là vì họ biến thành gì, thành tà pháp. Việc chính tín thì họ lại cho là mê tín đấy, cái chính với cái tà nó đảo điên, nó khó gì khó phân biệt như thế đâu các quý vị. Còn khác ở cái thời của khác là đặc biệt là chúng ta hôn khó vô cùng. Các Phật tử thì phần lớn là các cụ già nhiều tuổi, mà nhiều tuổi thì rất khó để học đạo. Cái kiến chất, cái thấy của tôi, cái biết của tôi, cái ngã của tôi nó quá cao, cho nên là rất khó để đưa chúng khác vào trong tâm của các cụ. Vì vậy cho nên bây giờ nhiều thầy không dám đến thì mình không sao mà có đến thì không hoàn được, không hoàn được thì họ lại chán, họ chán đấy. Đây cũng là một cái khó đấy các quý vị. Vì vậy ở đây cho nên ở trong kinh này chúng ta mới thấy là mẹ của cái nữ Bà La Môn tin theo tà đạo bán phá tam bảo. Có lúc con gái mình nói nhiều lắm thì bà khởi cho mình niềm tin một chút, nhưng xong rồi thì lại mất ngay, có gì là không ạ. Xét lại ngay chúng ta bây giờ, ngay các quý vị Phật tử chúng ta ngồi đây, và những người Việt Nam cũng ngồi đây thôi, và những người nghe qua văn giảng này, có duyên nghe cái lời học xong này thôi, chúng ta thấy không thể dễ. Xét lại ngay chúng ta thôi, không phải dễ đâu. Cũng có lúc chúng ta niềm tin thì hừng hực như là khí thế như là một cơn bão lớn có thể cuốn tất cả cây cối bụi đất ở trên đường nó đi, nhưng còn cũng là lúc chúng ta yếu ớt, niềm tin chúng ta yếu ớt. Thì hôm qua có một phật tử phần này đến chùa tu ba mươi năm rồi, đến 2-3 năm nay tôi quen mặt nhắn mặt rồi. Hôm qua đến còn nói với tôi rằng phải thầy soi cho một con trai của con cũng vừa đi xem. Họ bảo rằng sang năm mới nó có hạn lớn, con nó có hạn lớn, bây giờ để soi cho nó xem có đúng không. Thế tôi bảo bà đi theo tôi bao nhiêu năm nay và hỏi cho tôi đấy, bảo thôi thầy cứ soi cho con một cái. Thế tôi bảo soi bằng cái gì, không thầy cứ soi. Thế tôi mới nói đùa, tôi bảo xem có cái gương ở đây không, có gương đây không, để xoay cho con của bà một cái mà không thầy kêu con thế, không phải xoay gương. Thế còn thầy con bảo là xoay cho ông rồi, vợ nó đi xem người ta bảo sang năm mới và hai bố con nó có hạn, cho nên phải làm lễ đại hạn nhưng mà chúng con chưa tin hẳn. Thầy con lên con hỏi thầy để thầy con bao nhiêu năm nay con suy con theo thầy và con tin vào thầy thôi, cho nên á thầy soi cho con một cái là có đúng không? Thế tôi bảo thế bà biến thầy được bóng à, biến thế này có thể chăm bói à, bà không muốn tôi thần sư à, thầy điện tử hợp à. Thế bảo không, con không dám, nhưng mà tôi thấy cũng không biết bóng một cái quay đi quay lại vẫn cứ một câu này vẫn hai câu cái khổ lắm. Câu đấy là cái câu gì à? Câu những người theo cái đạo thánh họ mới soi, họ mới xét. Còn phật tử người theo phật chúng ta đâu có soi cái từ đấy đâu quý vị, nhất là đầu xuân năm mới có nhiều người đến cứ hỏi là thầy soi cho năm nay còn thành phật thế nào. Thế học tập như thế thì gọi là gì ạ? Vẫn quản mê tín đấy. Ngay chúng ta thôi, tuy bao nhiêu năm Phật tử hồng hành, tụng kinh pháp hội nghe đảng, biết bao nhiêu rồi. Không chỉ nghe tôi đảng, nghe rất nhiều người đảng rồi. Mà còn vẫn không hiểu đâu là chính đâu là đảng, đâu là phần pháp chân chính, còn đâu là phần pháp gì? Lai căn. Phần pháp lai căn tức là thân thầy, hình dáng được sư ở trong chùa mà cả xa pháp hội. Nhưng họ vẫn đi gì? Vẫn đi xem. Vẫn đi nhảy đồng á. Thầy đó là Phật pháp lai căn nên các quý vị hành tướng thì đều thành Phật, nhưng mà hành động gì thì theo gì, theo tôn giáo khác, theo tín ngưỡng khác chứ không phải là theo lời Phật dạy đâu. Còn đối với chúng ta thôi, cũng chuẩn bị sang xuân mới rồi, chỉ còn có hơn chục ngày nữa thôi sang xuân mới. Cho nên chúng ta thì xuân mới thì chúng ta rất tâm, rất dùng kinh địa đại đi, không sao cả. Năm ngoái có nhiều Phật tử quả diệu đế, quả bạch trời, mùng một Tết. Giao thừa xong con liên tục cái gì? Con phát nguyện với thầy dùng kinh địa đại 3 năm rồi, nhưng mà mùng một Tết có người bảo con là dùng kinh địa đại này là không may, không may mắn. Tụng kinh địa tạng ngày mùng một Tết không may mắn. Tôi bảo cứ tụng kinh cho tôi. Trong kinh nào Phật dạy, có kinh nào Phật dạy tụng kinh địa tạng vào đêm 30 là sáng mùng một Tết là không may mắn? Không có. Mà trong kinh nhân địa tạng Phật nói là người họ gì học tụng kinh này từ thiên long bát của hộ pháp thiền thần ra gì cho được mười quân chư Phật tán dương khen người phóng đại quang minh để che chở cho được Bồ Tát Địa Tạng và đặc biệt là quan tâm ủng hộ cho. Vào cái đêm 30 rạng sáng mùng 1 vào cái lúc sang canh giao thừa như vậy mà mười quân chư Phật đồng tán dương khen người phóng đại quang minh ra gì cho nhà mình, mười quân Bồ Tát phóng đại quang minh ra gì cho nhà mình, đặc biệt là Địa Tạng quân Bồ Tát. Ngài cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này được sự quỷ hát của Thích Ca Mâu Ni Phật tại cung trời Đao Lợi giao trọng trách trông nom chúng sinh ở quái năm tiền Bồ Châu, tức là trái đất của chúng ta này, ở quái năm tiền Bồ Châu này á, cho Bồ Tát, được Bồ Tát đến để thăm hỏi gia đình chúng ta ngay trong lúc giao thừa như vậy, đến để độ cho chúng ta trong cái lúc giao thừa như vậy. Mà chúng ta bảo là không may mắn là sao luôn. Cho nên tôi bảo các Phật tử cứ tụng đi, có phúc thì Phật tử lớn, có tội thì tôi chịu. Và cho đến hôm nay thì gần hết một năm rồi, tại đa số toàn những cái phúc hết mà. Các cụ hưởng các Phật tử hưởng với nhau, cười khen hết cho với nhau hết mà, đúng không? Nếu có tội thì tôi chịu, có phúc các quỷ lớn. Cho nên vào cái lúc cao lửa năm ngoái các Phật tử cứ gọi điện, người nhắn tin, người gọi điện tăng thần lắm, nhưng họ vẫn phải trả lời cho các Phật tử vì họ còn nghi. Thì những năm trước họ bảo là các sư bảo là giao thừa phải là tụng kinh Bát Dương này, phải là tụng kinh Kim Cang Phỏng Mạn này, thế rồi là phải là tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Liệt Sư vân vân, chứ không được tụng kinh Địa Tạng rồi rủi cả năm, sợ là bị rủi ro cả năm. Vì họ cho bằng kinh hiện tại thì là những người chết, độ cho người chết thì các âm, cho nên đầu tuần năm mới là cùng kinh độ cho người âm như vậy thì sử dụng cả năm, cho nên họ hỏi. Nhưng mà không được, các quý vị, nếu chúng ta đọc kinh này, học kinh này, chúng ta mới thấy phúc đức vô lượng, các tưởng những ý vô cùng vô tận, nó không có phải là hạ cái vật lo, các cụ tục quen được cứ thế mà tục. Phát nguyện từ 3 năm chúng ta cứ tục, cả 3 năm, 30 mùng 1 Tết cứ tục có thời gian, cứ tục không có thời gian thì nghỉ một vài hôm cũng được, Phật Bồ Tát không bắt chúng ta, không bắt tục chúng ta. Để qua bài giảng hôm nay rồi thì mong là mấy hôm nữa các Phật tử chúng ta không phải hỏi là đêm 30 là sáng mùng 1 cũng kinh gì nữa, cứ kinh gì mà tục. Chúng ta tự quen rồi, công đức nó, tâm chúng ta nó thành một mối rồi, không cần phải đổi kinh nữa, cứ thế mà tục. Tục hết 3 năm chúng ta muốn đổi thì mới đổi. Khi đó chúng ta đã chẳng ăn rồi đổi thì chúng ta đổi. Không phải nay kinh này, mai kinh khác. Kinh gì chúng ta nhất tâm chúng ta tục, công đức cũng vô lượng. Nếu chúng ta quen rồi thì tâm chúng ta nó thành một mối rồi, nó dễ hơn. Đang quen là đổi kinh khác thì cũng được, cũng không sao. Nó có công đức, không phải là công đức khác, nó có công đức của môn nhân sư, không phải không có công đức, cũng có. Nhưng mà điều quan trọng nhất, chúng ta là phải cái tâm nghi kinh này, mà lại chọn kinh kia, trong khi chúng ta đang phát nguyện, thì nó khiến cho tâm của chúng ta nó lệch lạc đi. Niềm tin chúng ta thì chúng ta một chút, thì công đức nó chắc chắn sẽ giảm đi thôi. Cho nên chúng nói như vậy, nhắc nhở lại như vậy, chúng ta có niềm tin tín vào bộ kinh này. Họ thì học tục, không cứ là phải 30 mùng 1 là kinh khác. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ.